Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của mình. Đây là cái nơi mà mình tạo ra với hy vọng là sẽ có được một cái không gian mà mình có thể chia sẻ cho mọi người những cái câu chuyện, những cái góc nhìn và những cái quan điểm của mình một cách nó gần gũi, thân thiện và vui vẻ nhất như cái cách mà mình vẫn hay làm với bạn bè của mình khi mà mình đi cà phê mọi người. Thì cũng bởi vì cái lý do đó cho nên là sẽ có một vài những cái thời điểm mà mọi người sẽ nghe mình sử dụng những cái ngôn ngữ nó khá là suồng sã. Rồi ví dụ như mà lâu lâu mà mình có một vài hành động, ví dụ như là mình hắt xì, mình ở, mình ho rồi đó, nhưng mà mình cảm thấy nó không có ảnh hưởng đến cái nhịp độ của cái cuộc trò chuyện thì mình sẽ không có cắt ra nha mọi người. Mình sẽ để nó cho tự nhiên một chút xíu, như là bọn mình đang đi cà phê thiệt với nhau rồi đó. Ok, thì nói trước vậy để mọi người có thể biết trước được tinh thần của kênh mình là cái gì he. Gùi thì cái tuần này á, là một cái tuần mà mình nghĩ là mình khá là năng suất khi mà mình vừa mới lên một tập podcast xong và bây giờ mình lại lên thêm một tập nữa. Thì mọi người nếu mà có theo dõi kênh mình, mọi người sẽ biết là cái tập vừa rồi nó là tập bằng tiếng Anh. Thì đó là một cái series hoàn toàn mới trên kênh của mình. Mình muốn là mỗi tháng mình sẽ lên một cái tập podcast tiếng Anh để tổng kết lại một cái tháng của mình về, nói chung là những cái thứ rất là đơn giản thôi, những cái điều mà mình học được, những con người thú vị mà mình gặp, hoặc là những cái đề xuất của mình, ví dụ như là sách, như là phim, hay là tất cả mọi thứ mà mình cảm thấy nó hay ho xuất hiện trong cái tháng đó của mình. Rồi thêm một cái nữa để mình có thể tự tạo được một cái môi trường để mình luyện tập tiếng Anh của mình trong một cái sự mà nó hơi thử ththách hơn một tí, đó chính là nói xuyên suốt mấy chục phút rồi đó. Thì mình chỉ muốn nói thêm chút xíu vậy thôi cho mọi người mà chưa biết á, thì mọi người biết. Nếu mọi người mà kiểu muốn gọi là luyện nghe tiếng Anh từ một người Việt giống như mọi người thì mọi người cũng có thể gọi là vô nghe mình ha, tại vì những cái thông tin mà mình chia sẻ nó cũng không có gì quá ghê gớm đâu, và mình nghĩ là mình cũng dùng những cái ngôn ngữ nó rất là đơn giản để mình có thể hiểu được thôi. Thì đó chính là gọi là một phút PR đâu đó. Thì bây giờ chắc là mình sẽ vô cái chủ đề của tập podcast ngày hôm nay ha mọi người. Nó có bị nhanh quá không quý vị? Chắc không đâu ha. Mình nghĩ là mỗi khi mà mình hay á mọi người thì mình sẽ nói hơi nhanh một chút xíu, cho nên là nhiều khi mọi người nghe cái kênh podcast này của mình, mọi người sẽ thấy cái nhịp độ nó thay đổi liên tục. Lúc thì mình sẽ mình nghĩ là những cái chuyện như vậy bla bla bla, có lúc thì mình sẽ mình nghĩ là những cái chuyện như vậy nó nên là cho nên là mọi người cũng đừng có bị ngợp quá nha. Ok, quay trở lại cái chủ đề chính của tập podcast ngày hôm nay. Thì trước khi mà mình bắt đầu á, mình chỉ muốn nhấn mạnh lại một chút xíu những cái gì mà mình đã nói trong intro, đó chính là trên cái kênh này của mình á, mình chỉ chia sẻ những cái góc nhìn, những cái quan điểm nó đúc kết được từ những cái bài học của cá nhân mình á mọi người. Mình chỉ tổng hợp nó lại những cái gì mà mình đã học được tự thân mình để mình có thể chia sẻ với mọi người. Nếu mọi người có thể gọi là rút kinh nghiệm hay là đồng cảm về một cái gì đó thì mọi người rút kinh nghiệm, chứ mình không có đem những cái điều này ra như là một cái kiến thức để dạy cho mọi người, hay là mình nói mọi người phải làm y chang mình, phải nghĩ giống mình nha mọi người. Nó chỉ là một cái buổi đi cà phê nói chuyện rồi chia sẻ quan điểm với nhau thôi nha, mình không ép ai phải hiểu theo ý của mình hết trơn á. Ok, thì nói trước vậy thôi ha. Thì quay trở lại vấn đề cái chủ đề của tập ngày hôm nay. Trong giao tiếp á mọi người, thì mình thấy là cái chiều nói á thường sẽ được mọi người quan tâm nhiều hơn, thường nha, chứ không phải là lúc nào cũng vậy, nhưng mà thường thì mình thấy là đặc biệt trong cái khoảng thời gian mà mình còn trẻ tuổi á mọi người, mình sẽ rất là tập trung vào cái chuyện là làm sao để cải thiện kỹ năng nói, làm sao để nói thuyết phục hơn vân vân đồ đó. Thì bản thân mình không có nói là cái đó là một cái điều gì sai hết, nhưng mà mình cảm thấy là người trẻ, trong đó có mình, thì thường sẽ tập trung vào cái chuyện là cải thiện kỹ năng nói của mình nhiều hơn mà bỏ quên đi một cái kỹ năng mà mình cảm thấy rất là quan trọng, đó chính là cái kỹ năng nghe, và nó cũng là cái chiều còn lại của một cái cuộc giao tiếp, một cái đoạn hội thoại á mọi người. Mình cảm thấy đây là một cái yếu tố rất là quan trọng luôn, và cái sự nghe và cái sự nói á, nó sẽ bổ trợ lẫn nhau. Khi mà mọi người nghe tốt hơn thì mọi người sẽ nói tốt hơn, và khi mọi người nói tốt hơn thì dĩ nhiên người ta nghe người ta cũng sẽ dễ hiểu hơn, và nó sẽ kiểu xoay tròn như vậy. Bởi vậy khi mà mình cân bằng được cái chuyện là mình vừa nói tốt mà mình vừa lắng nghe tốt á, thì nó sẽ làm cho cái sự giao tiếp của mọi người nó trở nên hiệu quả hơn rất là nhiều. Đó là cái điều mà mình đã đúc kết được sau khá là nhiều năm, gọi là cải thiện giao tiếp của bản thân mình. Mình nói cái này á để mình dẫn đề vô một cái chuyện, đó chính là cũng giống như cái chuyện nói á mọi người, là mình sẽ có nhiều mức độ, ví dụ như là mình nói chuyện một mình sẽ khác, mà mình nói chuyện với người khác một hai người sẽ khác, mà mình nói trước đám đông nó sẽ khác, mà mình nói trước camera nó cũng sẽ khác nữa. Nó sẽ yêu cầu những cái gọi là kỹ năng nhất định để có thể làm được những cái điều đó ở những cái cấp độ đó. Thì cái việc mà nghe mình cảm thấy nó cũng tương tự như vậy á mọi người. Nó sẽ có cái sự mà gọi là cái level đầu tiên, không gọi là level, nếu mà cái xuất phát điểm là mình kiểu không nghe gì người ta hết trơn. Rồi xong tiếp theo là mình cũng sẽ nghe, mình thể hiện cho người ta là mình đang nghe đó, nhưng mà mình có lắng lại hay không thì không biết. Và level tới nữa, nó sẽ tới cái chuyện là mình lắng nghe, tức là mình thật sự cho người ta cái cảm giác là người ta được nghe mọi người, và bản thân bọn mình là người nghe cũng thật sự để những cái thông tin đó vào đầu tụi mình á, thì lúc đó là mình đã cảm thấy là cái sự giao tiếp nó bắt đầu đạt được một cái hiệu quả khá là tốt á mọi người. Và cái level tiếp theo nữa thì thật ra là với mình ở thời điểm hiện tại nha, mình nghĩ nó là level cuối cùng, nhưng mà biết đâu được sau trong tương lai thì mình sẽ có thể nghĩ ra hoặc là phát hiện ra những cái bài học nào đó nó liên quan tới một cái level nào đó xen giữa hoặc là cao hơn nữa so với cái level này. Nhưng mà với mình hiện tại nó là cái level cao nhất, đó chính là cái sự mà lắng nghe không phán xét. Tức là mình lắng nghe trước cái đã, còn cái chuyện mà mình có đánh giá cái thông tin đó là như thế nào hoặc là mình đưa lại một cái phản hồi để trả lời cái thông tin đó như thế nào á, nó là cái chuyện không nhất định phải làm liền ngay tại cái thời điểm lắng nghe đó. Mình không biết là mình nói vậy mọi người có hiểu không, nhưng mà chắc là mình sẽ cho mọi người thêm ví dụ để mọi người dễ hình dung hơn. Sao ta? Mình tự cảm thấy mình là một người khá là lành, ít khi cãi lộn, ít khi tranh luận với người khác á, nhưng mà trong một vài cuộc hội thoại thì vẫn không tránh được là có đôi lúc mình kiểu nghe một vài những cái quan điểm hoặc là mình nghe một vài những cái câu chuyện mà mình cảm thấy nó cực kỳ cấn luôn, và mình sẽ không tránh khỏi cái chuyện là mình sẽ nhào vô debate với người ta, gọi là sao ta, phản hồi lại, cãi lộn lại. Nói chung cãi lộn thì hơi dữ quá, nhưng mà cái debate nó sẽ hiểu theo cái nghĩa là mình tranh luận, đúng rồi, mình tranh luận với người ta đùng đùng xèo xèo, và đôi khi còn không có dẫn tới kết quả tốt nữa mọi người. Dĩ nhiên là trong những cái bối cảnh mà cần sự tranh luận, ví dụ như là mọi người đang thảo luận một cái dự án môn học hay là đang trong công việc gì đó, thì cái việc mà tranh luận với nhau để đưa ra cái kết quả cao nhất là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình chỉ muốn đề cập tới cái sự lắng nghe không phán xét đa phần trong cái trường hợp mối quan hệ kiểu cá nhân của mình đó mọi người, ví dụ như là bạn bè, người yêu, gia đình đó. Mình nói vậy để cho mọi người hiểu rõ hơn ha. Thì quay trở lại vấn đề, càng về sau thì mình bắt đầu học được một cái điều, đó chính là không phải cái lúc nào bọn mình nghe một cái thông tin gì đó mà nó có vẻ như là trái chiều với cái luồng suy nghĩ hiện tại ngay tại thời điểm đó của mình, hoặc là mình nghe một cái sự tâm sự gì đó của bạn bè mình, là mình nhất định phải đưa lại một cái sự phán xét hay là một cái sự phản hồi ngay lập tức. Ví dụ như là cho liền một cái lời khuyên, kêu nó là phải làm này, phải làm kia, kiểu vậy. Chắc là mình sẽ gọi là cho mọi người thêm một cái ví dụ mà nó cụ thể hơn nữa để mọi người dễ hình dung hơn trong trường hợp mọi người chưa hình dung được ha. Còn đã hình dung được rồi thì coi như đó là một cái ví dụ để làm mô tả nó rõ ràng hơn thôi. Ok, thì mình có một cái chị bạn, và cái chị này thì mới chia tay với người yêu á mọi người, và kiểu người yêu thì đã có người mới rồi, nhưng mà cái chị bạn này của mình á vẫn gọi là sao ta, theo dõi người ta, vẫn hơi lụy cái người yêu cũ đó đó mọi người, và đôi khi chỉ còn làm những cái hành động ví dụ như là nhắn tin với người yêu cũ rồi đó. Thì thật ra là với bản thân mình, khi mình là mình của ngày xưa đi ha, khi mình nghe câu chuyện đó rồi là mình sẽ cảm thấy cấn liền, và mình sẽ kiểu ê dứt ra đi nha, không có được vậy nha, điên hả, sao vậy, sao lụy quá vậy. Nhưng mà mình ở thời điểm hiện tại thì mình đã chọn cái cách mà giải quyết nó khác hơn một chút xíu, mặc dù là trên cái tâm thế á mọi người là mình vẫn có những cái phán xét nhẹ trong đầu của mình về những cái hành động của cái người bạn đó của mình, nhưng mà thực tế là có lựa chọn nói những cái phán xét đó ra hay không á, nó rất là tùy thời điểm á. Như hồi nãy mình có nói rồi đó, có một vài chuyện nó không nhất thiết phải được giải quyết liền ngay tại cái thời điểm mà mình đang giao tiếp với nhau, mà mình nên chọn những cái thời điểm nó phù hợp hơn. Mình phải biết được là cái gì nó cần ưu tiên tại cái thời điểm mà mình đang giao tiếp đó. Nói chung câu chuyện này cũng không phải là mới đây đâu, nó cũng hơi lâu rồi, không, cũng không lâu lắm mà cũng không có mới đây lắm, nói chung là cũng một vài tháng thì nó đã được giải quyết tại thời điểm hiện tại rồi. Nhưng mà tại cái lúc đó đó mọi người, thì thật ra là bạn của mình nó cũng đang trải qua một cái giai đoạn mà rất là sao ta, xì chết hả, nói chung là xì chết hậu chia tay rồi đó, và nó có một vài những cái hành vi mà nó không kiểm soát được, mặc dù mình biết là bạn mình là một người khá là lý trí và cũng biết là những cái điều nó đang làm có một vài cái nó không nên lắm, nhưng mà lúc mà mình nghe cái câu chuyện của nó thì mình cũng đoán được một phần là nó đang muốn kể cho mình nghe, không phải là để nhận cái lời khuyên hay là một cái phản hồi trái chiều gì từ phía mình, mà nó chỉ đang muốn cho mình biết. Và cái tiếp theo nữa là nó đang muốn kiểu nói ra để khuây khỏa hơn cho cái tâm hồn mong manh của nó tại thời điểm đó mọi người. Thì mình mới rút được một cái bài học mà kiểu mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người á, đó chính là mình ở thời điểm hiện tại, mỗi khi mà nghe bạn bè tâm sự một cái gì đó, mình luôn hỏi trước, đó là bây giờ mày đang muốn gọi là kể tao nghe để tao biết, hay là mày đang muốn tao cho lời khuyên, tại vì không phải lúc nào người ta cũng sẽ cần lời khuyên từ phía mình đó mọi người. Đó là một cái bài học mà mình học được và mình cảm thấy nó khá là lớn. Ví dụ như cái đứa bạn này của mình đi ha mọi người, thì ngay tại cái lúc mà nó kể là mình cũng hỏi nó nó cũng nói với mình là thật ra nó chỉ muốn kể cho mình nghe thôi, để cho mình biết cái tình hình đang như thế nào thôi, chứ nó cũng biết là nó đang cần tìm ra một vài cái những cái giải pháp á. Thì lúc đó mình chỉ nghe và mình cho nó biết là mình đang lắng nghe thôi, chứ mình cũng không có cho nó một cái đánh giá phán xét hay là gọi là lời khuyên gì hết á mọi người. Nhưng mà mình vẫn luôn để đó ở trong đầu của mình để mình thấy được là khi mà mình quan sát dần những cái biểu hiện của nó và mình thấy nó dần ổn hơn rồi đó, thì mình mới bắt đầu kêu nó ra nói chuyện để mà có thể cùng nhau giải quyết cái vấn đề đó nếu nó cần. Thì mình cũng cảm thấy là mặc dù mình không giúp được nhiều lắm nhưng mà ít nhất là mình cho nó được một cái lỗ tai để nghe, và sau đó rồi thì bọn mình cũng có gọi là nói chuyện với nhau về những cái gì mà nó nên làm, và thực tế là cũng toàn là mình gọi là gợi gợi xương xương rồi xong cái nó tự giải quyết vấn đề của nó thôi, chứ bản thân mình cũng không có giải quyết được những cái vấn đề tình cảm của người ta đâu. Mình không phải là gọi là một người mà có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực tình yêu của mọi người. Em nói nghe nè, giờ mình mới phát hiện ra nãy giờ mình toàn kêu bằng nó không mọi người. Ý là hồi nãy cũng định là kêu bằng chị đồ đó, để thật ra là cũng đúng tuổi tác thì là chị, nhưng mà thật ra là bọn mình giao tiếp với nhau thì cũng không có gọi là chị em gì quá nhiều đâu mọi người. Nhưng mà thôi, để lát nữa tôi sẽ cố gắng kêu bằng chị cho nó thể hiện là một người em lịch sự, đáng yêu, cute, hiền lành đâu. Thì mình nghĩ cái trường hợp vừa rồi là một cái trường hợp mà mình nghĩ nó khá là thành công trong cái sự mà lắng nghe mà không có đánh giá bạn bè của mình á. Nhưng mà không có nghĩa là mình chưa từng trải qua những cái trường hợp mà mình bị gọi là thất bại trong một mối quan hệ khi mà mình lắng nghe mà mình phán xét liền, mình cho lời khuyên liền kiểu vậy. Nói chung là để mà có thể đúc kết được những bài học thì dĩ nhiên mình cũng đã trải qua những cái lần mắc lỗi á mọi người. Thì mình muốn kể mọi người mà nghe một câu chuyện, đó chính là kiểu mình có một cái đứa bạn mặc dù không có quá thân nha, nhưng mà cũng ở một cái mức độ mà hơi hơi thân kiểu vậy. Thì ngày xưa á, nó cũng hay kể chuyện cho mình nghe, nó kể về cái lần mà nó crush một cái bạn kia rồi xong nó lụy như thế nào, rồi nó đã làm những cái hành động mà theo như mình tại thời điểm đó đánh giá là ngu ngốc như thế nào trong cái mối quan hệ một chiều đó. Thì khi mà nó kể cho mình nghe mọi người thì lúc đó mình tức lắm, kiểu bạn bè của mình nâng như trứng hứng như ngọc rồi đó, nhưng mà nó lại bị dằn vặt bởi vì một cái người không đáng đồ á. Thì lúc đó mình nghĩ như vậy, cái xong mình cứ chửi nó, mình nói nó bị điên hả, tại sao lại phải như vậy, tại sao phải hành hạ bản thân mình như vậy, mày bị lụy quá rồi kiểu vậy á. Lúc đó thì mình nghĩ là những cái điều đó sẽ giúp nó gọi là thức tỉnh, gọi là nhận thức được những cái vấn đề mà nó đang trải qua. Nhưng mà càng về sau thì mình mới phát hiện ra đó là một cái cách làm nó rất là không nên, tại vì thật sự là bạn mình nó muốn kể mình nghe để cho mình biết thôi, chứ không có phải là nó muốn nhận lời khuyên, hay ít nhất là nếu có lời khuyên thì cũng nên nhẹ nhàng một chút xíu chứ không có nên dữ dội như mình của hồi đó. Thì cái lý do mà mình gọi nó là một cái thất bại trong mối quan hệ của mình đó chính là càng về sau thì mình càng nhận thức được một điều, mình tự quan sát được là những cái câu chuyện mà nó kể cho mình nghe nó bắt đầu ít dần đi và tới bây giờ là nó không có còn nữa. Thì mình cảm thấy là mình đã phá vỡ cái không gian an toàn mà nó tìm thấy được ở mình đó mọi người. Thì dĩ nhiên là mình cũng không biết là trong tương lai mình có thể hàn gắn được không, nhưng mà mình cảm thấy được là những cái sự phán xét ngày xưa của mình một cách vội vàng như vậy á, nó đã làm cho bạn bè mình nó không còn cảm thấy an toàn tại cái không gian của hai đứa mình nữa. Thì đó là một cái trường hợp về cái chuyện là bạn bè tâm sự với mình không có nghĩa là lúc nào nó cũng cần lời khuyên. Và thêm một cái trường hợp thứ hai nữa, cái này là mình đúc kết từ kinh nghiệm của mình là một người nói, đó chính là mình cảm thấy là đôi khi cái người mà nói á mọi người, có một vài trường hợp họ chỉ muốn thông báo thôi, chứ không phải là họ cần một cái sự mà debate gì lại nữa. Thì cái câu chuyện cụ thể của bản thân mình nha, mình là một cái đứa mà luôn rất là sẵn sàng mở cái miệng mình ra để hỏi ý kiến của mọi người khi mà mình cần, tức là những cái lúc mà mình cần lời khuyên nè, hoặc là mình cần những cái góp ý, những cái đóng góp đồ này nọ đó mọi người, lúc mà mình đang lên kế hoạch đồ á, thì mình thường sẽ rất là hay nhắn tin cho bạn bè mình hoặc là gặp trực tiếp để mình hỏi lời khuyên của tụi nó. Những cái người mà mình tin tưởng thì mình rất là hay tham khảo ý kiến của tụi nó. Nhưng mà có một vài lúc á mọi người, khi mà mình đã lên kế hoạch xong hết rồi, mình đã suy nghĩ hết về mọi thứ rồi và mình đã chốt rồi á mọi người, thì mình chỉ muốn làm một điều thôi, đó chính là mình thông báo cho bạn bè thôi. Thì mỗi khi mà mình đã chốt là mình làm một cái kế hoạch gì đó, ví dụ như là mình chuyển lên một thành phố khác để mình sống, mình bắt đầu đi xuyên Việt, hay là mình làm một cái nội dung gì đó khác trên kênh của mình á, ví dụ vậy nha, thì đa phần các trường hợp, nói chung là không phải lúc nào cũng vậy, nhưng mà đa phần các trường hợp thì mình sẽ thường chọn cái cách là mình sẽ thông báo cho những cái đứa bạn thân thiết của mình với mục đích là cho tụi nó biết và với cái sự tôn trọng của mình dành cho tụi nó. Tức là kiểu mình không biết mọi người có nghĩ giống mình không, nhưng mà mình cảm thấy là khi mà mình có những cái quyết định mà quan trọng trong cuộc đời của mình á, mà mình public nó với tất cả mọi người cùng một lúc, tức là với những cái người mà quen sương sương, với những cái người bạn thân á, thì một phần nào đó mình sẽ làm cho bạn bè thân thiết của mình nó cảm thấy là tao không có được gọi là có cái sự ưu tiên gì hết, mặc dù cái này cũng không phải là cho tụi nó một cái quyền lợi gì, nhưng mà cái sự mà mình cho tụi nó biết trước so với những người khác á, mặc dù chỉ là vấn đề thời gian thôi chứ cũng không có phải là một cái sự mà gì quá đặc biệt đâu, nhưng mà nó cũng làm cho tụi nó cảm thấy là tụi nó đóng một phần quan trọng trong cuộc đời mình, và thật sự là mình cũng muốn cho tụi nó biết cái điều đó, là mình cho tụi nó biết trước là bởi vì mình tôn trọng, mình trân trọng tụi nó, cho tụi nó biết được những cái dự định của mình, chứ không phải là sau khi mình đã làm rồi thì mình mới public cho cả thiên hạ, cả thế giới biết kiểu vậy. Thì quay trở lại vấn đề là khi mà mình thông báo với bạn bè mình những cái quyết định đó đó mọi người, thì thường là mình đã ra quyết định rồi, tức là mặc dù mình chưa làm nhưng mà mình vẫn muốn nói cho bạn bè mình biết là những cái dự định đó của mình. Thì trong những cái trường hợp như vậy á mọi người, đôi khi khi mà mình nghe những cái sự mà bàn ra nó bị quá nhiều á, mình sẽ bị mệt á. Ý là kiểu mình cũng biết là thật ra bạn bè mình nếu mà nó có bàn ra trong những cái trường hợp mà mình cho nó một cái quyết định gì đó của mình á, nó cũng lo cho mình thôi mọi người. Nhưng mà bản thân mình khi mà mình ra một cái quyết định gì đó thì thường mình cũng biết là nó sẽ có những cái rủi ro nhất định ở trong đó, và mình cũng sẽ có những cái dự trù nhất định có liên quan tới những cái rủi ro đó mọi người. Thì lúc mà mình nói ra thì mình cũng chỉ mong là sẽ nhận thêm được một chút xíu cái sự ủng hộ từ bạn bè của mình, hoặc là nếu nó không ủng hộ thì nó ít nhất cũng không có phản đối mình quá quyết liệt á mọi người. Và mỗi khi mà mình bị bàn ra quá nhiều, tức là bàn ra xương xương thì cũng được, nhưng mà bàn ra quá nhiều về một cái dự định mà mình đang rất hứng khởi á, thì mình sẽ cảm thấy bị tụt mood kiểu vậy. Nói chung là để thật lòng với chính mình thì mình muốn chia sẻ vậy thôi, chứ thật ra mình cũng biết luôn á là bạn bè mình nó muốn tốt cho mình thôi. Thì mình chia sẻ với mọi người cái này á, nó thật ra chỉ là một cái câu chuyện và một cái góc nhìn nó rất là cá nhân của bản thân mình thôi, nhưng mà mình cũng chỉ muốn gửi gắm cho mọi người một cái thông điệp á, đó chính là đôi khi khi mà người ta cho mình một cái thông báo gì đó mà nó chỉ thuần về thông báo thôi á, thì cái sự bàn ra ngay tại cái thời điểm đó á, mà nó bị quá nhiều á, đôi khi nó sẽ không cần thiết á mọi người. Và nếu như mà mình kiểu có muốn góp ý hay là mình muốn gọi là chim thêm một cái quan điểm ý tưởng gì đó, mình cũng nên chọn một cái cách gì đó mà nó khéo léo hơn, hoặc là mình chọn một cái thời điểm nào đó nó phù hợp hơn để mình nói, mình đừng làm cho người ta cảm thấy mất hứng khi mà người ta đang cần một cái sự cao hứng nhất định. Đó là với cái góc nhìn của mình, nhưng mà không có nghĩa là mình kêu mọi người là kiểu lắng nghe không phán xét, tức là mình cứ nghe thôi, mình không có đánh giá gì hết, mình không có chèn thêm ý kiến gì hết. Thì mình nghĩ là kiểu xét về một cái mặt khác thì nếu mà mình chỉ thuần về cái chuyện nghe thôi, không phán xét một chút xíu nào á, thì thật ra là cái sự mà mối quan hệ bạn bè nó cũng sẽ không có còn một cái sự tương tác nhiều chiều nữa mọi người. Cái vấn đề ở đây á, nó không phải là mình chỉ thuần về nghe thôi, mà mình phải tìm được một cái cách nào để mà mình đánh giá, mình phán xét hay là mình cho lời khuyên một cách nó tinh tế và nó nhẹ nhàng và nó dễ đi vào đầu của người nghe hơn. Thì đó là những khi nào với bản thân mình thì mình đúc kết được một cái kinh nghiệm á, đó chính là khi mà mình định cho một cái ý kiến gì đó, hay là mình định phán xét một cái điều gì đó, hay thậm chí là mình định cho một cái lời khuyên gì đó mọi người, mình sẽ cần phải đào sâu và đào rất kỹ về cái gọi là bối cảnh và những cái thông tin cụ thể của cái câu chuyện đó. Thì nghe nó có vẻ hơi lý thuyết ha, nhưng mà mình xin lỗi, nhưng mà tôi mới ở đó quý vị sorry từ từ lại cái lấy hơi lại cái nha chỗ uống miếng nước nha, đợi xíu cho xin 10 giây để có thể chuyển tới cái ý tiếp theo này nha, chứ hơi ở đây. Rồi ok, vậy thì bây giờ mình sẽ trở lại cái câu chuyện hồi nãy, cái mục tiếp theo, đó chính là khi nào thì mình có thể gọi là đưa một cái lời khuyên, một cái đánh giá hay là một cái phán xét, một cái thảo luận gì đó với bạn của mình. Thì với góc nhìn của mình đó mọi người, đó chính là trước khi nói một cái gì đó mà liên quan tới cái chuyện là bổ sung quan điểm, lời khuyên các kiểu á, thì bản thân người nghe là tụi mình á, rất là nên bỏ thêm một xíu thời gian để có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái bối cảnh của cái câu chuyện đó. Tức là lại là mình của ngày xưa, mình bị thúc đẩy bởi một cái động lực được nói á, tức là mình muốn nói cho người ta nghe cái quan điểm của mình, một cái sự mà mình đang cảm thấy là tao khác mày nè, và tao đang cảm thấy là quan điểm của tao hay hơn của mày nè, mày cần phải nghe cái điều này, kiểu kiểu vậy á mọi người. Tức là ngày xưa mình được thúc đẩy bởi cái động lực đó, nhưng mà mình lại bỏ qua một cái bước, đó chính là tìm hiểu về cái bối cảnh á, mình thấy nó không khác gì cái chuyện mà khi mà mình đọc những cái bài báo ở trên mạng, đặc biệt là trên mạng xã hội á mọi người, mình thấy những cái hình ảnh rồi người ta có những cái title trong đó, cái xong mình thấy cái quan điểm này nó đang không hợp với mình, cái mình nhào vô là mình kiểu đánh giá người ta liền, hay là thậm chí là mình cảm thấy nó hợp với mình cái mình nhào cho mình hùa liền á mọi người, mà mình không có tìm hiểu cái bối cảnh, mình không có đọc nguyên một cái bài báo, hay là mình không có tìm hiểu kỹ một cái đoạn video mà người ta nói ra cái câu đó trong cái bối cảnh nào á mọi người, cái xong mình nhào vô mình comment mình bình luận liền á, thì mình cảm thấy nó không có khác nào với cái chuyện bạn bè mình nó kể cho mình nghe sương 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 sương, cái xong mình nhào vô mình cho nó quan điểm, mình cho nó lời khuyên liền. Cũng bởi vì cái bài học đó của chính mình á mọi người, cho nên là thường nha, khi mà mình nghe bạn mình nó kể một cái gì đó, nó nói một cái gì đó mà mình thấy cấn á, là mình sẽ không có nhào vô mà mình táp nó liền. Mình thường sẽ kiểu hỏi thêm. Ví dụ là lại là câu chuyện về chị bạn của mình hồi nãy. Cái lúc mà chị đó kể chuyện mình nghe là về cái chuyện mà chị đó lụy người yêu cũ như thế nào, rồi xong chị còn nhắn tin với người yêu cũ trong khi người yêu cũ có người mới á mọi người, kiểu vậy. Thì á, nếu như mà mình có ngày xưa nha mọi người, là mình đã nhào cho mình chửi bả rồi. Mình sẽ kiểu, ủa bị điên hả bà, tại sao lại làm như vậy, không hiểu được tại sao lại làm vậy luôn á, kiểu vậy á mọi người. Và mình của hiện tại thì thật sự là mình thấy được đó chính là đúng là mình không hiểu được á mọi người. Tức là sao, trong một cái câu chuyện mà người ta chia tay người yêu cũ á, nó không đơn thuần chỉ là những cái mà mọi người ta kể mọi người nghe đâu, người ta đã trải qua bao nhiêu tháng bao nhiêu năm cùng với nhau rồi, nó có rất là nhiều những cái giọt nước hạnh phúc và cũng có những cái giọt nước gọi là đau khổ, nó tích lũy lại nó mới tràn ra cái ly như vậy. Thì không có nghĩa là lúc nào người ta cũng đau khổ, người ta cũng có những kỷ niệm đẹp chứ mọi người. Đó là lý do tại sao mà người ta vẫn còn lưu luyến đồ nhau đó. Nhưng mà khi mình nghe kể thì mình chỉ đa phần là tiếp thu cái thông tin về cái sự tiêu cực và cái sự dẫn tới chia tay thôi, cho nên mình mới kiểu phán xét ngay liền trong đầu mình là trời ơi, không có lý do gì để mày làm vậy hết trơn á, quá là khó hiểu. Nhưng mà thật sự là với cái bản thân là người trong cuộc á, người ta mới có những cái trăn trở riêng, những cái nỗi niềm riêng, và thêm một cái nữa, người ta còn đang nhiễm con virus tình yêu nữa mọi người. Đó là lý do tại sao mà người ngoài cuộc là tụi mình không thể nào hiểu được. Thì cũng bởi vì vậy á, cho nên là khi mà mình nghe bà chị mình bà kể á, là bà còn nhắn tin với người yêu cũ khi mà người yêu cũ có người mới đồ á mọi người, thì mình không có nhào vô mình chửi bà liền. Mà mình hỏi, tức là mình đã hỏi là ủa ý là kiểu cái bối cảnh là sao, và kiểu là chị chủ động nhắn tin cho người ta, hay là người ta cũng có cái sự mồi chài cho chị, hay là hai người thả tim thả ơ đồ gì cho nhau không, nói chung là cái bối cảnh lúc đó là như thế nào, hay là đơn giản chỉ là do chị lụy cái xong cái chị nhắn tin cho người ta hoài trong khi người ta đã có người yêu. Thì khi mà mình hỏi xong rồi mình mới thu được một vài những cái thông tin khác, đó chính là không có thuần là từ phía bạn mình mọi người ơi, ý là kiểu cái bạn kia cũng kiểu đẩy đưa với chị mình, rồi xong khi mà chị mình cũng cố gắng dứt áo ra đi rồi đó, thì cái bạn kia lại tiếp tục thả một cái hình nhẹ nhàng gì đó, kiểu hôm nay đi du lịch thấy này thấy kia, cái xong nhớ này nhớ kia, nói chung là cũng có cái từ phía bên kia nữa mọi người. Nói chung là mình cũng không hiểu cái động cơ của cái bạn bên kia là cái gì, nhưng mà mình sẽ không có bàn về cái chuyện của bạn kia quá nhiều, tại vì nói chung là cũng phải nghe thêm nhiều hơn nữa thì mới nói về cái bạn đó được. Nhưng mà về ít nhất là phía của bạn mình đó mọi người, thì khi mà mình nghe bạn nói xong á, mình cũng hiểu được là không hẳn là nguồn cơn gốc rễ vấn đề, nhưng mà mình cũng đã hiểu sương sương về cái câu chuyện này, tức là ở cả hai bên đều có thể nói là hơi có lỗi chút xíu á. Thì khi mình hiểu như vậy rồi á mọi người, mình mới bắt đầu gọi là cho một vài những cái góp ý, những cái quan điểm của mình. Thì những cái góp ý, những cái quan điểm, những cái lời khuyên á, mình sẽ nói cái gì, thì cái này nó sẽ liên quan tới một cái mục tiếp theo. Đó chính là mặc dù mình có kêu á là bản thân mình trong một vài trường hợp khi mà mình nghe á, không có nhất thiết là mình sẽ cần phải giải quyết những cái vấn đề mà mình nghe được ngay tại thời điểm đó ngay lập tức, mình không có cần phải đưa những cái lời khuyên, những cái quan điểm ngay lập tức, nhưng mà vẫn có một vài cái đối với mình vẫn cần phải nói, đặc biệt khi những cái điều đó liên quan tới những cái giá trị đạo đức á mọi người, nó rộng hơn so với những cái vấn đề mà xảy ra trong cái câu chuyện mình bạn mình kể trong trường hợp đây là cái người chị hồi nãy. Tức là cái chuyện mà cái người chị đó vẫn nhắn tin với người yêu cũ trong khi người yêu cũ có người yêu mới, thì mình cảm thấy là khi mà người ta đang có một cái tâm thế mà bạn bè bình thường thì mình không nói rồi, nhưng mà thật sự là cái sự nhắn tin này của hai cái con người đó không có nằm trong cái tâm thế đó mọi người, thì mình khuyên bạn mình liền, mặc dù mình biết là ok nó sẽ có khá là nhiều những cái sự lưu luyến đến từ cả hai phía, và nó cũng không hẳn là từ chỉ riêng bạn mình, cũng không hẳn là chỉ từ riêng cái bạn kia, mà đến từ cả hai bên luôn. Nhưng mà mình cũng có nói với bạn mình là về cái quyết định của quý vị thì tôi xin được phép không có đề cập quá nhiều, hoặc là cái sự mà lụy của quý vị thì tôi xin được phép không phán xét quá nhiều. Nhưng mà có một điều mà tôi rất muốn nói thôi, đó chính là có những thứ mình không có được làm, đặc biệt là khi nó nằm trong cái phạm vi đạo đức, và thử đặt tình cảnh mình là cái người kia và mình biết được là người yêu hiện tại của mình đang nhắn tin với người yêu cũ với một cái tâm thế như vậy thì mình sẽ thấy như thế nào? Thì mình nói với bạn mình vậy. Thì bà cũng nói là bà sẽ tiếp thu cái lời khuyên đó, kiểu vậy. Nói chung là cái trường hợp vừa rồi á là trường hợp của bạn mình và nó đã xảy ra. Mình không biết là trong cái vòng tròn quan hệ của mọi người có xảy ra cái chuyện như vậy không để mọi người có thể cảm thấy là hiểu nó sâu sắc hơn. Nhưng mà cho mình được phép chế thêm một cái câu chuyện khác. Cái này không phải là một câu chuyện có thật xung quanh mình, nhưng mà mình cũng muốn tạo nên một cái ví dụ để mọi người có thể dễ hiểu hơn. Thì mình nghĩ là ví dụ như là trong cái vòng tròn quan hệ của mình có một đứa bạn, nó đang tìm hiểu một người với cái tâm thế là dĩ nhiên là muốn thành người yêu với nhau. Nhưng mà sau đó khi mà gọi là đã có tình cảm với nhau sương sương rồi đó, ít nhất là từ phía của nó cảm thấy là nó thích cái người đó rồi, xong mới phát hiện ra là người đó đã có người yêu, nhưng mà vì nó đã lụy quá rồi và nó chỉ biết sau đó thôi, kiểu vậy. Và khi nó tâm sự với mình á thì mình nghĩ là cái lời khuyên duy nhất mà mình muốn dành cho nó sẽ liên quan tới cái sự mà gọi là cái giá trị mà đạo đức của mọi người, có một số thứ là mình nhất định không có được làm á. Tại vì nếu mà thử mà mình đặt vào cái bối cảnh của cái người yêu hiện tại của cái người mà nó đang tìm hiểu á, mình sẽ hiểu được là nó tệ như thế nào và bản thân mình không thể nào mà trở thành một cái người mà gọi là phá vỡ hạnh phúc của người khác được. Dĩ nhiên là nó sẽ có rất là nhiều những cái trường hợp, những cái lỗi để mình có thể đổ. Ví dụ như là người ta sẽ nói là ủa, nếu như mà cái đứa kia nó không có cái tâm thế muốn ngoại tình thì đâu có thể nào mà tạo ra cái câu chuyện này được. Ví dụ vậy đi. Nhưng mà một khi mình đã gọi là sao ta, người ta làm sai mà mình hùa theo cái sai của người ta rồi á thì mình cũng thành đồng phạm rồi, chứ không có nghĩa là mình có quyền đổ lỗi cho chỉ một người trong cái trường hợp đó mọi người, kiểu vậy. Mình nghĩ là cái ví dụ này nó sẽ dễ hiểu hơn một chút xíu đúng không, ai biết đâu. Nói chung là thôi, tôi cũng ráng lắm rồi đó, hy vọng là mọi người sẽ hiểu được cái ý mà mình muốn nói ở đây. Thì mình nghĩ là kiểu đôi khi bạn bè của mình á, đặc biệt là trong cái mối quan hệ tình cảm với mọi người, nó sẽ không có gọi là tự kiểm soát được cái cảm xúc và cái hành vi của nó ngay tại cái thời điểm đó. Tức là những cái hành vi của nó sẽ bị cảm xúc dẫn lối nhiều hơn là lý trí á. Ôi nghe ghê quá ha. Nhưng mà đôi khi nó sẽ là như vậy á mọi người. Thì bản thân mình là tụi mình á, ở lộn gì trời, là bản thân mình là bạn bè á, thì tụi mình cũng rất là nên đóng một cái vai trò là một cái cục sạc lý trí đứng bên cạnh nó để có thể lôi nó về, nạp cái sự lý trí vô cho nó và hỗ trợ nó trở về với cái sự cân bằng lý trí cảm xúc, chứ mình cũng không có nên để nó bị lậm qua cái cảm xúc quá nhiều, thì mình nghĩ vậy. Nói chung túm cái quần lại, mình chỉ muốn nói là ok, có một vài chuyện á mình không giải quyết liền ngay tại thời điểm đó cũng được, nhưng mà có một vài thứ là mình sẽ cần phải nói liền, đặc biệt là khi mà nó liên quan tới những cái giá trị về đạo đức, về cách làm người đâu đó cả nhà. Mình không có thể để cho bạn mình trở thành một người xấu được, ít nhất là với quan điểm của mình là vậy. Ok, nói chung là đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho mọi người về cái chủ đề này. Mình chỉ muốn nhấn mạnh lại một lần nữa thôi, đó là tất cả những cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm, những cái đúc kết và những cái gọi là quan điểm của mình liên quan tới cái chủ đề này, mình không có bắt ép bất kỳ ai làm, suy nghĩ và nói những cái điều giống mình hết. Nhưng mà mình rất là hy vọng là những cái gì mà mình chia sẻ cũng một phần nào đó đã tạo cho mọi người được một cái sự đồng cảm nhất định, hoặc là gỡ rối được cho mọi người một cái trúc trắc là gì, khúc mắc gì đó, nói chung là tạo ra một cái giá trị gì đó nho nhỏ cho mọi người thì mình rất là vui. Còn không thì cứ coi như là một cái buổi mà gọi là lắng nghe một người bạn của mình khi đi cà phê thôi, một cái đứa bạn mà nói hơi nhiều một xíu, không có cho mọi người cơ hội được chọt cái mỏ vô luôn. Nhưng mà bây giờ sẽ là cái phần mà mọi người gọi là được nêu quan điểm nếu mọi người muốn, đó chính là nếu được thì mọi người có thể comment lại cho mình cái góc nhìn của mọi người, hoặc là những cái bài học của mọi người, hoặc là bất kể cái gì mà mọi người muốn chia sẻ cho mình có liên quan tới cái chủ đề này, hoặc là liên quan tới những gì mà mình đã từng nói nãy giờ, thì mọi người có thể bình luận lại cho mình nè, hoặc là gửi email cho mình rất là sẵn sàng để đọc và phản hồi mọi người. Ok la, thì đó là tất cả những cái gì mà mình muốn nói. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian ra để có thể nghe tập podcast này của mình. Nếu mà mọi người đang nghe buổi sáng hoặc là buổi chiều thì mình chúc mọi người sẽ có một ngày thật là vui. Còn nếu mọi người mà nghe buổi tối thì chúc mọi người lát nữa ngủ ngon nha. Ok, cảm ơn mọi người một lần nữa và hy vọng sẽ được gặp mọi người trong những tập podcast tiếp theo. Bye bye, bye bye, bye bye.